Tác phẩm Nam Trung Bộ, Vùng Đất, Con Người. Nhiều tác giả. Nhà xuất bản Quân đội Nhân dân, ấn hành. Người đọc Xuân Hùng. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Lời nói đầu. Đất nước Việt Nam luôn được nhân loại biết đến như một đất nước anh hùng với những chiến công chói lọi trong lịch sử dựng nước và giữ nước. Ngày nay, bên cạnh quá khứ hào hùng đó, đất nước ta ngày càng được bạn bè chọn làm điểm đến để tìm hiểu, khám phá bởi cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, tươi đẹp, rực rỡ sắc màu, bởi khí hậu chan hòa ánh nắng, quanh năm tươi xanh và bởi vẻ đẹp của những con người bình dị, cần cù, chân thành mến khách. Trải dọc chiều dài đất nước, qua từng vùng miền, du khách càng thêm ngỡ ngàng khi hòa mình vào bầu không khí sôi động đầy nắng gió của miền Nam hay cổ kính trầm mặc của miền Bắc hoặc nhẹ nhàng sâu lắng của miền Trung. Đời sống tinh thần với những nét đặc sắc, tinh tế trong phong tục lễ hội, văn hóa ẩm thực cùng với các di tích, thắng cảnh trở thành những vẻ đẹp tiềm ẩn mà chúng ta đang tập trung gìn giữ, khai thác, phát triển trong quá trình hội nhập vươn mình ra thế giới. Cuốn sách Nam Trung Bộ, Vùng Đất, Con Người nằm trong bộ sách Văn hóa các vùng miền của nhà xuất bản Quân đội Nhân dân, nhằm cung cấp cho bạn đọc hiểu sâu hơn về thiên nhiên, văn hóa, con người, phong tục, tập quán và những di tích danh thắng của Nam Trung Bộ. Cuốn sách này được sưu tầm, biên soạn dựa trên nguồn tư liệu tại trang thông tin của các tỉnh vùng Nam Trung Bộ, website của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, v.v. và có sự kế thừa kết quả nghiên cứu về văn hóa, lịch sử của những tập thể và cá nhân đã được công bố trong những năm gần đây. Mặc dù đã có nhiều cố gắng, song chắc chắn cuốn sách không tránh khỏi những thiếu sót. Mong nhận được sự góp ý của bạn đọc. Trân trọng giới thiệu, nhà xuất bản Quân đội Nhân dân. Phần thứ nhất, điều kiện tự nhiên, đặc điểm kinh tế, xã hội và các di tích danh thắng Nam Trung Bộ. 1. Điều kiện tự nhiên. Nam Trung Bộ là dải đất kéo dài từ 10 độ 35 phút Bắc đến 16 độ 12 phút Bắc và 107 độ 12 phút Đông đến 109 độ 20 phút Đông, bao gồm thành phố Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận. Theo kết quả điều tra năm 2009 của Tổng cục Thống kê tổng dân số của cả vùng là 9.025,1 nghìn người. Tổng diện tích. Diện tích tính đến ngày 1 tháng 1 năm 2008 theo quyết định số 1682 trên quy đề BNTMT ngày 26 tháng 8 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường là 44.360,7 km². Phía Bắc Nam Trung Bộ giáp với Bắc Trung Bộ, phía Nam giáp với Đông Nam Bộ, phía Tây giáp với Lào và Tây Nguyên, phía Đông giáp Biển Đông. Nam Trung Bộ có một vị trí thuận lợi trong giao lưu kinh tế, văn hóa với các tỉnh trong cả nước, quốc tế bằng đường bộ, đường biển và đường hàng không, là cửa ngõ ra biển của Tây Nguyên. Chạy qua khu vực có các trục giao thông Bắc Nam về đường bộ, đường sắt, đường biển và đường hàng không, đóng vai trò là các trục đường huyết mạch trong mạng lưới giao thông của cả nước và các khu vực phụ cận. Vị trí này là lợi thế quan trọng, tạo điều kiện thuận lợi cho vùng mở rộng giao lưu kinh tế với Lào, các tỉnh Tây Nguyên và trong cả nước, kích thích và lôi kéo các ngành kinh tế của các tỉnh trong vùng phát triển. Đặc biệt, trong bối cảnh Việt Nam đã gia nhập WTO, thì vị trí địa lý của vùng sẽ là một lợi thế quan trọng, đảm nhận chức năng đầu mối trung chuyển Bắc, Nam và Đông Tây phát triển. Cửa ngõ ra biển của Tây Nguyên và các nước láng giềng phía Tây đến các nước vùng Đông Bắc Á. Hầu hết các tỉnh trong vùng đều giáp biển. Ở phía Đông có đồng bằng nhỏ hẹp, còn phía Tây là miền núi, trung du. Mặt khác, đây cũng là đặc điểm cho thấy sự đa dạng về các điều kiện tự nhiên, khí hậu, văn hóa để các tỉnh có điều kiện phát triển cả kinh tế biển và kinh tế đất liền. Đồng bằng ven biển của vùng là nơi tập trung đông dân cư, có nhiều điều kiện để phát triển kinh tế biển, đánh bắt, nuôi trồng thủy hải sản. Nam Trung Bộ có hai di sản được UNESCO công nhận là di sản thế giới: đô thị cổ Hội An, di tích Mỹ Sơn. Trong vùng có nhiều bãi biển đẹp, nhiều danh lam thắng cảnh. Đó là những tiềm năng du lịch biển, du lịch núi, du lịch văn hóa, du lịch sinh thái, tín ngưỡng, vân vân, tạo cho Nam Trung Bộ trở thành một vùng du lịch độc đáo, hấp dẫn du khách và đưa ngành du lịch đang dần trở thành một ngành có ý nghĩa mũi nhọn. Nam Trung Bộ có khí hậu nhiệt đới gió mùa, có sự phân hóa sâu sắc trên phạm vi lãnh thổ theo vĩ độ, địa hình và theo mức độ cách xa biển. Ở đây cũng xuất hiện thời kỳ khô nóng vào đầu hạ, có liên quan đến gió Tây Nam và chịu ảnh hưởng trực tiếp nặng nề của bão, kéo theo lũ lụt và ngập úng. Trong mấy năm gần đây, số lượng bão và thiệt hại do bão ngày càng tăng. Nhiệt độ trung bình năm của vùng ít chịu ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc. Nhiệt độ trung bình năm khoảng 25,1 đến 25,9 độ C ở vùng đồng bằng, giảm xuống 23 đến 24 độ C ở độ cao 400 đến 500 mét và 20 đến 22 độ C ở độ cao trên 1.000 mét. Lượng mưa trung bình của vùng khoảng 2.000 đến 2.500 mm ở đồng bằng và trên 2.500 mm ở vùng núi. Mùa mưa bắt đầu từ tháng 5, kết thúc vào khoảng tháng 10-11. Lượng mưa tập trung nhiều nhất vào các tháng 8, 9, 10 chiếm hơn 60% tổng lượng mưa cả năm. Trong đó tháng 9 là tháng gây ngập úng ở hầu hết các tỉnh. Mùa khô từ tháng 11, 12 năm trước đến tháng 4 năm sau, lượng mưa trong mùa khô thấp 40 đến 50 mm trên một tháng, gây hạn hán nghiêm trọng cho cây trồng. Độ ẩm trung bình năm ở đồng bằng là 85%, miền núi là 90% và biến đổi theo mùa. Đây là một vùng chịu nhiều thiên tai, bão lũ, hạn hán, mưa đá, vân vân, là những bất lợi rõ ràng cho nông nghiệp, ảnh hưởng đến năng suất và thu hoạch. Hệ thống sông ngòi của vùng khá phong phú, đa số sông dốc ngắn, mật độ sông suối khá lớn với các sông lớn. Hệ thống sông Thu Bồn, Vu Gia ở Đà Nẵng, Quảng Nam, sông Trà Khúc, Trà Bồng ở Quảng Ngãi, sông Côn ở Bình Định, sông Ba, Đà Rằng ở Phú Yên, sông Cái và một số sông khác ở Ninh Thuận và Bình Thuận. Đây là nơi cung cấp nước tưới tiêu cho trồng trọt. Đất đai của vùng ít màu mỡ hơn so với các vùng đồng bằng khác, gồm các nhóm đất, đất cồn cát, bãi cát, nhóm đất phèn mặn, đất phù sa. Với các loại đất phù sa được bồi hàng năm, đất phù sa không được bồi đắp, đất phù sa có tầng loang lỗ đỏ vàng, đất phù sa úng nước, đất phù sa ngòi suối và đất lầy. Nhóm đất xám, nhóm đất đen, nhóm đất đỏ vàng. Nam Trung Bộ có các kiểu rừng nhiệt đới ẩm thường xanh quanh năm, rừng non tái sinh, rừng hỗn giao tre, gỗ, rừng cây bụi và rừng trồng. Rừng sản xuất của một số tỉnh như Quảng Ngãi, Bình Định còn nhiều loại cây dược liệu có giá trị: sa nhân, hà thủ ô, ngũ gia bì, sâm, thiên niên kiện, bách hộ, thổ phục linh, vân vân. Trong đó đặc biệt có quế là đặc sản nổi tiếng, tập trung ở Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi, hàng năm khai thác từ 350 đến 400 tấn. Trong rừng có nhiều loài động vật quý: hổ, báo, gấu, bò rừng, khỉ, vân vân, và nhiều loài chim: công, đại bàng, gà lôi, bìm bịp, chim yến. Ngoài ra còn có một số loài chim nước, chim di cư, chim biển và các loài bò sát. Nam Trung Bộ có nguồn tài nguyên thiên nhiên khá phong phú: graphit, thạch anh, than, tương ứng là 60%, 50%, 10% trữ lượng cả nước. Ngoài ra còn có thiết, vàng, chì, kẽm, nhưng trữ lượng ít, phân tán, khó khăn cho việc khai thác. Cát ở đây được sử dụng để sản xuất và tinh luyện các loại thủy tinh, sử dụng cho công nghiệp và xây dựng. Ngoài ra, dọc ven biển còn có titan với trữ lượng khá lớn, có giá trị công nghiệp. 2. Đặc điểm kinh tế, xã hội. Miền Trung Việt Nam không chỉ có biển xanh, cát trắng, nắng vàng với những di sản văn hóa thế giới nổi tiếng, mà còn có đóng góp không nhỏ vào sự tăng trưởng của nền kinh tế quốc gia. số liệu thống kê cho tổng cộng hai vùng Nam Trung Bộ và Bắc Trung Bộ. Trung Bộ nhận thấy Trung Bộ đã đạt được một số thành tựu. Mức tăng trưởng GDP bình quân hàng năm thời kỳ 2001-2005 đạt trên 10%. Trong đó, mức tăng trung bình của công nghiệp là 14%, của nông, lâm, ngư nghiệp là 5,1%, của dịch vụ là 10%. GDP bình quân đầu người từ 232 USD năm tăng lên 405 USD năm 2002, tăng 1,75 lần. Cơ cấu kinh tế ngành, lĩnh vực và thành phần chuyển dịch theo xu thế chung của cả nước phản ánh trình độ phát triển của vùng. Năm 2005, tỷ trọng công nghiệp và xây dựng đạt 32,4%, tăng 6% so với năm 2000. Dịch vụ đạt 38%, tăng 2,2% so với năm 2000. Tương ứng nông nghiệp giảm từ 36,8% năm 2000 xuống còn 29,6% vào năm 2005. Cơ cấu lao động có bước chuyển dịch theo hướng lành mạnh, phản ánh sự phát triển của các ngành, lĩnh vực. Năm 2005, lao động nông nghiệp còn 59,2% trong tổng số lao động. Tỷ trọng lao động công nghiệp và dịch vụ tương ứng là 17,8% và 23%. Công nghiệp vùng Nam Trung Bộ đã có bước phát triển khá từ năm 2000 tới nay. Qua quá trình phát triển, trên địa bàn vùng đã và đang hình thành một số ngành công nghiệp quan trọng, có ý nghĩa lớn với vùng và cả nước như thủy điện ở Bình Định, Phú Yên, kéo cán thép ở Đà Nẵng, Quảng Ngãi, lắp ráp ô tô ở một số tỉnh trong vùng, sản xuất xi măng, sản xuất gạch oplát, sứ vệ sinh và khai thác đá granite làm đá oplát. Ngành công nghiệp chế biến nông lâm thủy sản khá phát triển, tập trung ở Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi. Ngành nghề chế biến thủy sản truyền thống là nước mắm, mắm cá, cá khô, tôm khô, bột cá chăn nuôi. Công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng với các ngành dệt kim, công nghiệp may, da, giày ở Đà Nẵng, Nha Trang và một số tỉnh. Ngành may, kéo sợi và công nghiệp giấy cũng được chú ý phát triển. Thương mại, dịch vụ vùng Nam Trung Bộ có các hoạt động phát triển khá nhanh. Ngành du lịch đã và đang trở thành mũi nhọn phát triển của vùng. Vì nơi đây là nơi tập trung phần lớn các di sản văn hóa và di sản thiên nhiên thế giới của cả nước và nhiều di tích lịch sử văn hóa. Đây là một vùng đất có nhiều danh lam thắng cảnh đẹp như Núi Chúa, Ngũ Hành Sơn, các bãi tắm nổi tiếng như Mỹ Khê, Non Nước, Cà Ná, các khu du lịch như Thác Tiên, Tháp Chàm, Pok Long Trai, Tháp Chàm. Đặc biệt nơi đây có vịnh Nha Trang, nổi tiếng là một trong những vịnh đẹp nhất thế giới. Bờ biển Nha Trang có nhiều bãi tắm đẹp, đã và đang tạo thành những khu vui chơi, giải trí hấp dẫn. Cơ cấu ngành trong nông nghiệp bước đầu có sự chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng cây công nghiệp và chăn nuôi. Ngoài cây lúa được coi là cây quan trọng để đảm bảo an ninh lương thực, Nam Trung Bộ có tiềm năng sản xuất nguyên liệu cho công nghiệp chế biến thực phẩm và hàng xuất khẩu như lạc, vừng, mía, cà phê, chè, vân vân. Sản xuất thủy sản được phát triển và đang trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của các tỉnh trong vùng, tập trung nhiều ở các tỉnh có bờ biển dài và nhiều cửa lạch lớn, nhỏ như ở các tỉnh Bình Định, Bình Thuận, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Khánh Hòa. Các loại thủy sản có giá trị kinh tế cao được nuôi chủ yếu là cá thu, cá ngừ, cá hồng, cá mú, mực, tôm, cua, vân vân. Tỉnh có sản lượng hải sản khai thác hàng năm lớn nhất là Bình Thuận. Khả năng khai thác có thể đạt 150.000 tấn trên một năm. Bình Định là 110-120.000 tấn trên năm. Quảng Ngãi là 90.000 tấn trên năm. Với đặc điểm về địa lý, địa hình là hẹp về chiều ngang, núi dốc và có đường bờ biển kéo dài, rừng có vai trò rất quan trọng trong việc ngăn lũ từ thượng nguồn và giảm thiệt hại do mưa bão gây ra. Ngoài ra, rừng là nguồn cung cấp gỗ rất lớn với nhiều loại gỗ khác nhau, liêm, trám, thông, trầm, quế, keo, phi lao, vân vân. Nam Trung Bộ nằm trong vùng đạt sản lượng gỗ khai thác cao nhất trong cả nước. Với các thế mạnh của mình, Nam Trung Bộ đang tiến những bước vững chắc, góp phần tích cực vào công cuộc phát triển của đất nước. 3. Đặc điểm dân tộc, tôn giáo. Quá trình hình thành lâu dài trong lịch sử đã tạo cho cư dân Nam Trung Bộ có nhiều sắc thái riêng so với các lãnh thổ khác của đất nước về nhiều mặt, trong nếp sống, truyền thống địa phương và phương thức lao động sản xuất. Đây là nơi diễn ra sự hội nhập của hai nền văn hóa Việt và Chăm. Những phong tục, tập quán lễ hội của văn hóa Chăm thể hiện khá rõ nét ở miền Trung. Bên cạnh tính bản địa Việt, Chăm, miền Trung còn là nơi chịu ảnh hưởng của hai nền văn hóa Trung Hoa, Ấn Độ. Nền văn hóa của vùng vẫn còn bảo tồn được các kiến trúc cổ như các di tích văn hóa Chăm, đền, tháp, mộ, thành, khu đô thị cổ Hội An, di tích Mỹ Sơn. Những công trình kiến trúc, di tích lịch sử này rất có giá trị về truyền thống. Trong vùng có 41 dân tộc trong tổng số 54 dân tộc cả nước. Trong đó, dân tộc Kinh chiếm số lượng lớn nhất, trên 90% tổng dân số, và các dân tộc thiểu số khác, Chăm, Rê, Cơ Tu, v.v. Mỗi một dân tộc có nét đặc sắc văn hóa riêng. Tuy vậy, tầm ảnh hưởng văn hóa của mỗi dân tộc đến văn hóa chung của cả vùng là khác nhau. Chúng ta phải kể đến văn hóa của người Kinh và người Chăm. 1. Người Chăm. Theo truyền thuyết thì người Chăm xa xưa gồm hai thị tộc. Thị tộc Cau về sau đại diện cho tầng lớp bình dân, sống ở trên núi cao, và thị tộc Dừa đại diện cho tầng lớp quý tộc, về sau sống ở đồng bằng, ven biển. Người Chăm sống bằng nông nghiệp, ruộng nước, kết hợp với nghề thủ công. Do sống ở vùng biển có nhiều vũng, vịnh nên người Chăm rất giỏi đánh cá và đi buôn trên biển. Kỹ thuật đóng thuyền đi biển khá cao. Cơ sở ban đầu của nghề đánh cá và buôn bán trên biển là văn hóa ghe bầu, bắt nguồn từ chữ prau, thuyền và thuyền buồm. Thường là thuyền hai đầu nhọn, lái và mũi đều cong, cao, gắn với buồm hình tứ giác lệch hoặc tam giác. Đây là yếu tố của cư dân Mã Lai, Nam Đảo, gắn với các hoạt động thương nghiệp trên biển và dọc biển. Về xã hội, người Chăm theo chế độ mẫu hệ, con cái đều theo họ mẹ, và họ mẹ là họ nội, họ bố là họ ngoại. Phụ nữ chủ động việc hôn nhân, lo thờ cúng tổ tiên, thị tộc mẫu hệ, được hưởng quyền thừa kế, nên người nào không có con gái, coi như là tuyệt tự. Hôn nhân con chú con bác, con cô con cậu được coi là phù hợp nhất và tốt, trừ trường hợp con gái cô lấy con trai cậu. Cấm ngặt con dì con già lấy nhau. Mỗi dòng họ do một phụ nữ đứng đầu, có kiêng kỵ riêng, nghĩa địa riêng. Tuy chế độ gia đình là mẫu hệ, nhưng người Chăm sớm xây dựng được nhà nước Champa hùng mạnh, tồn tại một thời gian khá dài, từ đầu công nguyên đến thế kỷ 16. Đơn vị xã hội cơ sở là làng. Trong quá trình tiếp thu với các tôn giáo và các nền văn hóa, cộng đồng người Chăm đã chia thành hai bộ phận. Bộ phận theo Bà La Môn, Ấn Độ giáo, hay còn gọi là Chăm Ca Pia hay Chăm Chu, chiếm khoảng 2/3 người Chăm vùng Trung và Nam Bộ. Bộ phận theo Đạo Hồi còn gọi là Chăm Bà Ni. Bộ phận này về sau lại chia thành hai nhóm. Nhóm theo Hồi giáo Bà Ni, Hồi giáo cũ, ở vùng Ninh Thuận, Bình Thuận, có tổ chức xã hội không khác mấy so với nhóm Phật giáo. Nhóm kia theo Hồi giáo Islam, vùng Nam Bộ, xuất hiện vào thời Mỹ, Ngụy, có xu hướng gắn với cư dân Ả Rập, có những đặc điểm khác về cơ cấu xã hội, gia đình phụ hệ thay thế mẫu hệ, về sinh hoạt kinh tế, văn hóa, thậm chí cả việc sử dụng tiếng nói và chữ viết thông thường, hình thức kiến trúc của thánh đường, các tín ngưỡng dân gian bị lu mờ dần. Các tôn giáo này có vị trí quan trọng, chi phối đời sống cộng đồng người Chăm, tạo nên các sắc thái văn hóa khác nhau trong nội bộ tộc người. Ý thức về tộc người của người Chăm khá cao và ý thức về cộng đồng tôn giáo cũng rất rõ nét, nhiều khi tạo ra cả những khác biệt, dẫn đến những mâu thuẫn về chính trị, xã hội giữa các nhóm theo các tôn giáo khác nhau. Trong thời gian từ năm 1954 đến tháng 4 năm 1975, đế quốc Mỹ đã lợi dụng sự khác biệt này để chia rẽ cộng đồng người Chăm. Trong đời sống người Chăm, ở tất cả các nhóm theo các tôn giáo khác nhau, tầng lớp tu sĩ có vai trò và ảnh hưởng rất lớn. Trong quá trình sinh sống, người Chăm tạo ra nền văn hóa độc đáo của riêng mình. Trước hết, về văn hóa vật chất, Nét độc đáo của các tháp Chăm tập trung nhiều ở các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận. Các tháp Chăm ở Mỹ Sơn, Quảng Nam đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. Nguồn thần thoại, truyền thuyết về vũ trụ, về con người và nguồn gốc tộc người, ca dao, tục ngữ, dân ca, các điệu hò, lý của người Chăm khá phong phú. Là cư dân theo chế độ mẫu hệ, người Chăm coi trọng việc thờ nữ thần. Đó là Thiên Yana Thánh Mẫu, Bonaga, mẹ xứ sở, là thần đã sáng tạo ra đất đai, cây cối, rừng gỗ quý, lúa ngô và dạy người Chăm cách trồng trọt. Thần được thờ trong các lăng tháp. Là cư dân thạo nghề đi biển, người Chăm còn coi trọng việc thờ cá voi hay cá ông, hóa thân thành thần Borean, thần sóng biển, hoặc thành thiên nga, cứu giúp người đi biển. Người Chăm có nhiều lễ thức liên quan đến nghề đi biển, như cúng thuyền, các kiêng cử liên quan đến thuyền, ăn cá không được lật ngược, không cho phụ nữ lạ bước lên thuyền. Vùng Nam Trung Bộ, người Chăm còn thờ thần Boklongarai, người xây đập nước ở Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận vào đầu thế kỷ 12, và Borome, người có công xây dựng đập nước Maren ở Bình Thuận giữa thế kỷ 16. 2. Người Việt Kinh. Trong 54 tộc người ở Việt Nam, người Việt là tộc người đa số, chiếm số đông nhất, chiếm phần đông trong số dân cả nước, trong đó còn lại là các dân tộc khác. Người Việt là tộc người duy nhất cư trú thành các cộng đồng đông đúc ở tất cả các tỉnh, thành trong cả nước, trên tất cả các địa bàn, đồng bằng, trung du, miền núi, ven biển, hải đảo, song tập trung đông đúc ở các đồng bằng. Đây là quy luật phổ biến của các nước Đông Nam Á, giống như trường hợp người Thái ở Thái Lan, người Miên ở Myanmar, người Khmer ở Campuchia. Người Việt còn tập trung ở các thành phố, thị xã, thị trấn, các trục đường giao thông lớn trong cả nước. Các tư liệu khảo cổ học cho phép khẳng định tổ tiên của người Việt chính là nhóm Lạc Việt nằm trong khối Bách Việt, cư trú trên một vùng rộng lớn ở Bắc Việt Nam và Nam Trung Quốc. Về mặt nhân chủng, người Lạc Việt là trung gian giữa chủng Mongoloid và Australoid. Trên vùng lãnh thổ Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ hiện nay, cách ngày nay khoảng 3.500 đến 4.000 năm, nhóm Lạc Việt đã trực tiếp tạo ra những nền văn hóa có tính liên tục từ Phùng Nguyên, Gò Mung, Đồng Đậu và cuối cùng là nền văn hóa Đông Sơn rực rỡ với nghề trồng lúa nước kết hợp các nghề thủ công. Trong đó, nghề độc đáo nhất là nghề đúc đồng với sản phẩm mang tính đặc trưng là trống đồng. Quá trình tạo lập các nền văn hóa này cũng là quá trình người Việt chuẩn bị các điều kiện để tiến tới lập nhà nước đầu tiên, nhà nước Văn Lang. Cùng với việc thiết lập cơ sở kinh tế và thể chế chính trị đi đến phát triển như ngày nay, người Việt còn tạo ra một nền văn hóa vô cùng độc đáo, có chữ viết và tiếng nói cho riêng mình. Văn hóa vật thể người Việt thể hiện trước hết ở truyền thống ẩm thực. Các đồ ăn, thức uống, phong cách ăn uống phù hợp với điều kiện tự nhiên của từng vùng, miền. Về văn hóa ăn mặc, nét độc đáo nhất của người Việt là bộ quần áo dài của nữ giới, tôn thêm vẻ đẹp và duyên dáng của người phụ nữ. Ở Nam Bộ là bộ quần áo bà ba gắn với chiếc khăn rằn. Kết cấu làng và nhà cửa của người Việt được trang trí hài hòa với khung cảnh thiên nhiên của từng vùng. Trong mỗi làng đều có các công trình thờ cúng gắn với kiến trúc và điêu khắc của từng thời kỳ như đình, chùa, đền, miếu, vân vân. Nét độc đáo nhất về tín ngưỡng của người Việt, nét nổi bật nhất là sự kết hợp giữa ba tôn giáo Nho, Phật, Đạo, tam giáo đồng tôn, với các yếu tố của tín ngưỡng bản địa như tín ngưỡng thờ tổ tiên, tín ngưỡng vật hữu tình, tín ngưỡng nông nghiệp, ruộng nước. Mỗi làng Việt đều có đình để thờ thành hoàng, vị thần bảo vệ và che chở cho vận mệnh của cả làng. Thường là các tướng lĩnh có công đánh giặc giữ nước, người có công khai phá đất đai, lập làng, người truyền nghề hay mở đường học hành khoa cử cho làng. Có chùa để thờ Phật, có văn chỉ hay văn tự để thờ Khổng Tử, người sáng tạo ra đạo Nho, và những người đỗ đạt của làng. Trong làng còn có nhà thờ của các dòng họ, nhà thờ các danh nhân, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, biết ơn tổ tiên. Các làng ven biển từ Trung Trung Bộ trở vào đều có lăng thờ cá voi hay cá ong, nên còn gọi là lăng ong. Gắn với các công trình tín ngưỡng trên đây là các lễ thức thờ cúng phát triển thành các hội. Chiếm phần lớn các hội là hội đình, một số là hội chùa, hội đền. Về nội dung có hội lịch sử, hội nông nghiệp, hội thi tài, hội văn nghệ giao duyên. Về quy mô, chiếm phần lớn là hội làng, một số hội là liên làng. Liên kết của nhiều làng có quan hệ thân thuộc về lịch sử, điều kiện địa lý và văn hóa. Một số ít là hội làng, hội của một vùng rộng lớn. Hội của người Việt là một công đoạn của chu kỳ sản xuất nông nghiệp, kết thúc một chu kỳ sản xuất cũ, mở đầu một chu kỳ mới. Đáp ứng yêu cầu đời sống tâm linh, thưởng thức các giá trị văn hóa cho người nông dân sau một mùa sản xuất. Hội phản ánh ước vọng của cư dân nông nghiệp, mưa thuận, gió hòa, phong đăng hòa cốc, đông con nhiều cháu, nhân khang vật thịnh. Hội cũng phản ánh đặc điểm tín ngưỡng phong tục tập quán, sự phân tầng xã hội trong làng xã, thể hiện ở vai vế trong tế lễ, đám rước, chia phần biếu sau tế lễ. Cùng với đình làng, hội là kết tinh của tinh thần cộng đồng làng xã, thể hiện ở mọi người cùng lo việc hội, cùng thưởng thức hội. Hội là yếu tố lớn nhất của văn hóa phi vật thể, góp phần làm phong phú văn hóa làng xã. Văn hóa phi vật thể của người Việt còn thể hiện ở các lễ tiết trong năm, Tết Nguyên Đán và các Tết khác. Ở các phong tục liên quan đến chu trình đời người, lễ cúng mụ, lễ vào giáp, cưới xin, khao vọng, lên lão, mừng thọ và tang lễ. Các phong tục này biểu hiện riêng biệt của từng vùng, miền. Thêm vào đó, người Việt còn xây dựng được một kho tàng văn học dân gian, cổ tích, thơ, ca, hò, vè và văn học hiện đại rất đồ sộ, văn, thơ, tiểu thuyết dưới dạng chữ viết hoặc truyền miệng. Người Việt sớm hình thành nền giáo dục dân gian từ trong gia đình, dòng họ và làng xã nhằm trao truyền các kỹ năng lao động, các kinh nghiệm sản xuất dựa trên những nhận biết mang tính quy luật về sự biến chuyển của thời tiết, khí hậu từng mùa, sự thích ứng của các loại cây trồng với các điều kiện của thổ nhưỡng, nước và khí hậu. Nền giáo dục dân gian còn chú trọng dạy con người từ tấm bé, nhận biết để có một thái độ ứng xử đúng trong các mối quan hệ nam nữ, quan hệ huyết thống, quan hệ tuổi tác, quan hệ làm ăn, vân vân, nhằm duy trì tôn ti trật tự từ trong gia đình ra ngoài làng, duy trì các phong tục tập quán, các sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng. Ngay từ đầu công nguyên, người Việt đã tiếp thu nền giáo dục Hán học của người Trung Quốc. Chữ Hán được dùng làm phương tiện chủ yếu để dịch kinh, in sách Phật. Một số người Việt có học lực khá, thi đỗ cao, có tiếng vang sang cả Trung Quốc như Trương Trọng, Lý Tiến, Lý Cầm, Đời Lý. Đời nhà Đường có Khương Công Phụ, Đỗ Trạng Nguyên, được giao chức vụ cao trong triều đình phong kiến Trung Quốc. Sau khi giành quyền tự chủ, đầu thế kỷ thứ 10, yêu cầu xây dựng một nhà nước vững mạnh, vận dụng mô hình thể chế chính trị xã hội dựa trên ý thức hệ Nho giáo của Trung Quốc để đủ sức đảm đương được nhiệm vụ bảo vệ nền độc lập của quốc gia đặt ra cấp thiết, đã thúc đẩy nền giáo dục và khoa cử Nho học. Năm 1070, lập văn miếu để thờ Khổng Tử. Năm 1076, Quốc Tử Giám được thành lập để làm nơi học tập của Hoàng Thái Tử, con vua. Về sau là cả con em quan lại cấp cao và con em dân thường nhưng có trình độ học lực tốt. Năm 1075, nhà Lý mở khoa thi Nho học đầu tiên, khoa Minh Kinh Bác học và Nho học Tam Trường. Từ đó, các quy chế về khoa cử ngày càng được bổ sung và hoàn thiện. Các kỳ thi Nho học được tổ chức đều đặn để chọn lọc người tài. Theo sách Đăng Khoa Lục, từ khoa thi đầu tiên, năm Ất Mão đời vua Lý Nhân Tông, 1075, đến khoa cuối cùng, năm Kỷ Mùi đời vua Khải Định, năm 1919, có 183 khoa thi hội được tổ chức, lấy đỗ 2.898 người, gồm 47 trạng nguyên, 48 bản nhãn, 75 thám hoa, 597 hoàng giáp, 1799 đệ tam giáp đồng tiến sĩ xuất thân. 266 phó bản, 65 người thuộc hạng đệ nhất giáp và 1 người thuộc hạng đệ nhị giáp. Đây là nguồn bổ sung quan trọng và chính yếu nhất cho đội ngũ quan lại các cấp. Rất nhiều người trong số họ sau khi thi đỗ đã đem hết tài năng, đức độ đóng góp xây dựng triều chính và đất nước. Nhiều người là danh nhân văn hóa, trở thành niềm tự hào và là biểu tượng của làng quê nơi họ xuất thân. Văn hóa Việt có sức lan tỏa, ảnh hưởng lớn đến các tộc người khác, nhưng văn hóa Việt cũng tiếp thu nhiều yếu tố văn hóa đặc sắc của nhiều tộc người khác. Một nét nổi bật của người Việt là tính thích ứng, thích nghi rất cao với điều kiện sống, với hoàn cảnh mới, trước môi trường sống mới. Đến với bất kỳ môi trường nào, người Việt cũng dễ dàng, nhanh chóng thích nghi và hòa đồng với cư dân sở tại. Từ đó, tạo ra những nét mới trong văn hóa, trên cơ sở nguyên mẫu ban đầu. Các sắc thái văn hóa Việt ở Trung Bộ và Nam Bộ cho thấy điều đó. Người Kinh nói chung và ở Duyên Hải Nam Trung Bộ nói riêng, cùng chung sống với cộng đồng các dân tộc anh em như Chăm, Cơ Tu, Hre, Sơ Đăng. Trong quá trình cùng nhau hoạt động sản xuất, cùng nhau đoàn kết chống lại thiên tai, chống lại giặc xâm lược, bảo vệ và giữ gìn quê hương đất nước của mình. Các nền văn hóa đã giao thoa, ảnh hưởng mạnh mẽ lẫn nhau. Trong hầu hết các lễ hội đặc sắc của các dân tộc thiểu số, đặc biệt là các lễ hội của người Chăm, đó là những sinh hoạt văn hóa, hoạt động lễ hội có sức thu hút đông đảo mọi người tham gia. Không chỉ có đồng bào dân tộc thiểu số, mà còn có đông đảo người Việt và đồng bào các dân tộc trong khu vực phụ cận cùng hưởng ứng một cách nồng nhiệt. Qua mỗi một lễ hội, tình đoàn kết, gắn bó giữa cộng đồng các dân tộc ngày càng được củng cố, bền chặt, nền văn hóa chung ngày càng phong phú, đặc sắc. Không chỉ trong lễ hội, mà trong phong tục tập quán, đồng bào các dân tộc thiểu số, trong quá trình giao lưu với người Việt, đã dần bỏ đi các phong tục tập quán lạc hậu, cải cách theo lối sống mới văn minh và tiến bộ hơn trong đời sống và trong sản xuất. Người Kinh Nam Trung Bộ cũng đã tiếp thu rất nhiều những nét đặc sắc từ văn hóa của các dân tộc thiểu số khác, đặc biệt là của người Chăm. Nhờ vậy mà văn hóa người Việt ở Nam Trung Bộ ngày càng phong phú, thỏa mãn nhu cầu văn hóa của người dân. 3. Dân tộc Cơ Tu. Dân tộc Cơ Tu ở nước ta có gần 37.000 người, cư trú tại các huyện Hiên, Dằn, Quảng Nam, A Lưới, Nam Đông, Thừa Thiên Huế. Dân tộc này còn có những tên gọi khác: Ca Tu, Cao, Hạ, Phương, Ca Tang. Tiếng nói của dân tộc Cơ Tu thuộc nhóm ngôn ngữ Môn Khmer. Đồng bào tin vào giàn, thần và cúng tế các giàn. Sinh sống trên vùng Trường Sơn hiểm trở, người Cơ Tu trồng cây lương thực theo lối phát rừng làm rẫy, chọc lỗ tra hạt. Các hoạt động kinh tế khác gồm có chăn nuôi, dệt, đan lát, hái lượm, đánh cá, săn bắn và trao đổi hàng hóa theo cách đổi vật. Trong làng người Cơ Tu, các nếp nhà sàn tạo dựng theo hình vành khuyên hoặc gần giống thế. Ngôi nhà rông cao, to, đẹp hơn cả là nơi tiếp khách chung, hội họp, cúng tế, tụ tập, chuyện trò vui chơi. Theo tập quán trang phục cổ truyền của dân tộc Cơ Tu, đàn ông đóng khố, cởi trần, đàn bà mặc váy áo. Mùa lạnh họ khoác tấm vải quanh mình. Đồ trang sức phổ biến là vòng tay, vòng cổ, khuyên tai. Các phong tục xăm mặt, xăm mình, cưa răng, đàn ông búi tóc sau gáy đã dần được loại bỏ. Ở làng định cư của người Cơ Tu ở huyện Hiên, người Cơ Tu theo chế độ phụ hệ, con lấy họ theo cha, chỉ con trai mới được thừa hưởng gia tài. Mỗi dòng họ người Cơ Tu đều có tên gọi riêng. Người trong họ phải kiên cử một điều nhất định. Có chuyện kể về lai lịch của dòng họ và sự kiên cử đó. Lối sống, dòng họ có trách nhiệm cưu mang, giúp đỡ lẫn nhau. Khi chết được chôn cất bên nhau trong bãi mộ chung của làng. Nhà mộ của người khá giả làm to và đẹp, được vẽ và chạm khắc tượng cầu kỳ. Đồng bào không có tục cúng dỗ, tảo mộ. Theo tập tục Cơ Tu, khi người họ này lấy vợ họ kia thì người họ kia không được lấy vợ họ này mà phải tìm ở họ khác. Tập tục người Cơ Tu cho phép khi chồng chết, vợ có thể lấy anh em chồng. Khi vợ chết, chồng có thể lấy em hay chị vợ. Việc kết hôn thường mang tính gả bán. Và sau lễ cưới, cô dâu đến ở nhà chồng. Chế độ một vợ một chồng phổ biến, nhưng cũng có một số người khá giả, lấy hai vợ. Hàng năm, người Cơ Tu có nhiều lễ cúng lớn, nhỏ, nhằm cầu xin các thần linh phù hộ mọi sự may mắn, tốt lành, nhất là đối với việc làm rẫy. Nhiều lễ cúng của từng gia đình, nhưng cũng có các lễ cúng của làng, tiêu biểu là lễ đâm trâu do cả làng thực hiện. 4. Dân tộc Hre. Dân tộc Hre có khoảng 95.000 người, cư trú chủ yếu ở miền Tây, tỉnh Quảng Ngãi và Bình Định. Tiếng nói của người Hre thuộc nhóm ngôn ngữ Môn Khmer, gần gũi với tiếng nói của người Sơ Đăng và Ba Na. Người Hre tin vào đa thần giáo, quan niệm có hệ thống siêu linh gồm nhiều loại thần khác nhau. Người Hre làm lúa nước từ lâu đời, kỹ thuật canh tác lúa nước của đồng bào tương tự như vùng đồng bằng Nam Trung Bộ. Đồng bào chăn nuôi trước hết nhằm phục vụ các lễ cúng bái, riêng trâu còn được dùng để kéo cày, bừa. Nghề đan lát, dệt khá phát triển, nhưng nghề dệt đang bị mai một qua mấy chục năm gần đây. Trước kia, đàn ông Hre đóng khố, mặc áo cánh ngắn đến thắt lưng hoặc ở trần, quấn khăn. Đàn bà mặc váy hai tầng, áo năm thân, chùm khăn. Nam nữ đều búi tóc cài trâm hoặc lông chim. Ngày nay, người Hre mặc quần áo như người Kinh. Riêng cách quấn khăn, trùm khăn vải vẫn như xưa. Phần lớn nữ giới vẫn mặc váy, nhưng may bằng vải dệt công nghiệp. Người Hre thích đeo trang sức bằng đồng, bạc, hạt cườm. Nam nữ đều đeo vòng cổ, vòng tay. Nữ có thêm vòng chân và hoa tai. Tục cà răng căng tai đã dần được xóa bỏ. Người Hre ở nhà sàn. Mặt nhà sàn cao hơn mặt đất trung bình 1 mét. Vách dựng nghiêng phía trên ra ngoài. Hai đầu dốc có hình hai sừng thú. Mỗi đầu sàn nhà đều có một khoảng không gian ngăn cách với trong nhà. Nếu ở đầu sàn này dành cho đàn ông tiếp khách, thì ở đầu sàn kia dành cho nữ giới. Trong làng người Hre, già làng có uy tín cao và đóng vai trò quan trọng. Dưới thời phong kiến, người Hre nhất loạt đặt họ Đinh. Gần đây, người lấy họ Nguyễn, Hà, Phạm. Hình thức gia đình nhỏ rất phổ biến ở dân tộc Hre. Người Hre cũng có lễ đâm trâu như phong tục chung ở Trường Sơn, Tây Nguyên. Người Hre thích sáng tác thơ ca, ham mê ca hát và chơi các loại nhạc cụ. Ca choi và ca lêu là làn điệu dân ca quen thuộc của đồng bào. Nhạc cụ của người Hre gồm nhiều loại: đàn bruk, chinkala, sáo linh la, ống tiêu talia, đàn ống bơn bút của nữ giới, khèn ra vai, rà ngói, perpen, trống, vân vân. Những nhạc cụ được đồng bào quý nhất là chiêng, còng, thường dùng bộ 3 chiếc hoặc 5 chiếc với các nhịp điệu tấu khác nhau. Truyện cổ đề cập đến tình yêu chung thủy, cuộc đọ tài trí giữa thiện và ác, giàu và nghèo, rất hấp dẫn các thế hệ từ bao đời nay. 5. Dân tộc Sơ Đăng. Dân tộc Sơ Đăng có gần 97.000 người cư trú, tập trung ở tỉnh Kon Tum, một số ít là ở miền núi tỉnh Quảng Ngãi và tỉnh Quảng Nam. Dân tộc Sơ Đăng có các nhóm địa phương: Sơ Đen, Hơ Đăng, Cà Dông, Tơ Rá, Mơ Năm, Hà Lăng. Tiếng Sơ Đăng thuộc nhóm ngôn ngữ Môn Khmer. Người Sơ Đăng tin ở vạn vật hữu linh, thờ nhiều thần liên quan đến sản xuất và sinh hoạt. Người Sơ Đăng làm rẫy là chính. Nhóm Mơ Năm làm ruộng nước, nhưng không cày bừa mà lại dùng sức trâu, sức người để dẫm nát đất. Đồng bào chăn nuôi gia súc, gia cầm, săn bắn, hái lượm, đánh bắt cá, đan lát, dệt, rèn. Nhóm Tơ Rá vốn có nghề luyện từ quặng ra sắt và rèn rất phát triển và nổi tiếng. Mỗi làng Sơ Đăng có máng nước chung, có bãi mộ chôn người chết. Nhà cửa của dân làng quây quần bên nhau, mọi người gắn bó giúp đỡ lẫn nhau. Người là già làng được trọng nể nhất, là người điều hành sinh hoạt chung trong làng và đại diện của dân làng. Dân tộc Sơ Đăng có nơi gia đình nhiều thế hệ ở trong nhà dài. Hiện nay, từng gia đình nhỏ tách ra làm ăn riêng, ở riêng đã phát triển. Tên của người Sơ Đăng không có họ kèm theo, nhưng có từ chỉ định giới tính. Nam là A hay U, nữ là Y. Ví dụ như
A Nhông, Y Hên. Trai gái lớn lên, sau khi cưa răng theo phong tục. Ngày nay ít người còn theo phong tục này. Được tìm hiểu, yêu nhau. Lễ cưới xin đơn giản. Sau lễ cưới, đôi vợ chồng ở luân chuyển với từng gia đình mỗi bên ít năm, rất ít trường hợp ở hẳn một bên. Trong số các lễ cúng, lễ hội truyền thống của dân tộc Sơ Đăng, lễ đâm trâu được tổ chức long trọng nhất và đông vui nhất. Người Sơ Đăng thích múa hát, tấu, chiên còng, chơi đàn, thổi sáo, kể chuyện cổ. Đàn ông không chỉ có tinh thần thượng võ mà còn có tài nghệ trong kiến trúc, điêu khắc và hội họa, tạo nên những sản phẩm đặc sắc, tiêu biểu là ngôi nhà rông và cây nêu trong lễ đâm trâu. Mỗi làng người Sơ Đăng đều có nhà rông. Nóc và mái nhà được tạo dáng như cánh buồm lớn hoặc lưỡi rìu khổng lồ ngửa lên trời. Trên hai nóc và dọc nóc nhà được trang trí đẹp. Nhà rông được dân làng tạo dựng hoàn toàn bằng thảo mộc có sẵn ở các địa phương. Kỹ thuật xây dựng chỉ là lắp ghép hoặc chằng buộc, không hề dùng đến đinh sắt, dây thép. Nhà rông thực sự là công trình kiến trúc, một sản phẩm văn hóa, là trụ sở câu lạc bộ trong làng của đồng bào Sơ Đăng. 4. Di tích lịch sử. Nam Trung Bộ đã ghi lại biết bao sự tích anh hùng, là một vùng đất đã trải qua bao mất mát cho độc lập dân tộc, nơi có rất nhiều bà mẹ Việt Nam anh hùng. Nơi đây đã tạo nên khí phách kiên cường, ý chí cách mạng, truyền thống hiếu học. Đình Quá Giáng, Đà Nẵng. Đình Quá Giáng, tọa lạc ở thôn Quá Giáng, xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. Tại đây thờ Quan Thánh và các vị tiền hiền của bốn tộc Đinh, Lê, Trần, Nguyễn. Những người có công theo chúa Nguyễn vào Nam khai phá đất đai, lập nên làng Quá Giáng xưa, bao gồm vùng Quá Giáng, Giáng Nam, Trà Kiểm, An Lưu và xóm Cồn Mông. Nhà thờ được chia làm hai phần, phần tiền đường và phần chính diện. Nối nhà tiền đường với chính diện là hai dãy hành lang có mái che tạo nên một kiến trúc khép kín kiểu chữ nhật. Tiền đường xây theo lối chồng rường giả thủ, chân giả thủ đều trang trí hình quả bí, phía trên được trang trí hình đài hoa sen. Hai dãy cột chính mỗi dãy 4 cột cao 5 mét, chống đỡ hai vì kèo, và hai dãy cột quân thấp hơn, chống đỡ hai mái phụ. Trên các thanh xà, kèo đều được trang trí cỏ cây, hoa lá, muôn thú, bát bửu và các đường trang trí khác. Đuôi kèo được chạm khắc hình tượng cá chép hóa rồng. Phần nhà thờ chính được xây dựng theo lối kéo tam đoạn, kéo thuyền với ba gian bốn mái, bốn cột chính cao 5 mét cùng 8 cột quân cao 3 mét và 16 cột con chống đỡ vì kèo. Đầu các thanh chính được khắc hình đầu rồng, giữa được trang trí chữ thọ và các đường nét trang trí hoa lá khác. Bộ cửa thượng song hạ bản cùng với bộ mắt cửa thể hiện rõ phong cách kiến trúc của Hội An với bàn tay tài hoa khéo léo của người thợ làng Kim Bồng nổi tiếng. Mái nhà thờ lợp ngói âm dương với hình ảnh Loan Phụng Hòa Minh trên nóc. Hai bên là hai con rồng ngoái đầu lại nhìn nhau. Các con vật trong tứ linh cũng được đưa lên mái trước của tiền đường. Hàng năm, dân làng có hai kỳ xuân thu tế lễ vào các ngày 20 tháng 2 và 12 tháng 7 âm lịch để tưởng nhớ lại các vị tiền hiền đã mở mang vùng đất này. Đình Quá Giáng được Bộ Văn hóa Thông tin công nhận là di tích quốc gia năm 2000. Đình Nại Nam, Đà Nẵng. Đình làng Nại Nam nay thuộc khối phố Nam Sơn, phường Hòa Cường, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Đình được xây dựng năm Ất Tỵ 1905 từ công sức đóng góp của dân địa phương, thờ thành Hoàng Bảo An chính trực, bổn sứ thổ thần và các vị tiền nhân của làng. Đình ghi đậm dấu ấn văn hóa thời Nguyễn, mái lợp ngói âm dương, tường gạch. Trên mái đình là lưỡng long chầu nguyệt, Loan Phụng Hòa Vinh, dơi ngậm đào, thể hiện qua nghệ thuật đắp ghép sành sứ công phu, đẹp mắt. Bên trong chia làm ba gian, hai trái. Phần chính diện dài 11,7 mét, rộng 7,9 mét. Hậu tẩm rộng 3,9 mét, dài 4,1 mét. Có 4 hàng cột bằng gỗ mít, gồm 20 cột. Có chiều cao từ 2,5 đến 4,5 mét. Kết cấu kèo theo chồng rường, giả thủ. Phần đầu hồi chạm trổ khéo léo và tinh xảo qua bàn tay tài hoa của thợ chạm Kim Bồng, Hội An, thể hiện các đề tài cá chép hóa long, bát bảo đạo nho, cùng các họa tiết hoa văn cây cỏ, hoa lá. Trong kháng chiến chống Pháp và Mỹ, đình là cơ sở địa điểm để hoạt động cách mạng. Có nhiều sự kiện lịch sử diễn ra ở đây, như lễ kết nạp đảng viên, triển khai lực lượng chính trị và quân sự đánh vào thành phố. Nhiều người con ưu tú của địa phương đã sống, chiến đấu và hy sinh anh dũng tại đình. Di tích đình Nại Nam, ngoài giá trị của một di tích kiến trúc nghệ thuật, còn là một trong những đình làng cổ tiêu biểu còn lại khá nguyên vẹn trong nội thành Đà Nẵng. Đình làng Nại Nam được Bộ Văn hóa Thông tin công nhận là di tích quốc gia năm 1999. Đình Hải Châu, Đà Nẵng. Đình làng Hải Châu nằm trên đường Phan Chu Trinh, thuộc tổ 6, phường Hải Châu 1, thành phố Đà Nẵng. Phía trước đình Hải Châu có hồ nước lớn, ở giữa sừng sững hòn non bộ rợp bóng cây bồ đề trên dưới 100 tuổi. Trên cổng tam quan vẫn còn rõ tên Hải Châu Chánh Xã bằng chữ Hán. Qua khoảng sân rộng là một quần thể kiến trúc chính gồm đình Hải Châu, nhà thờ Tiền Hiền nằm giữa hai nhà thờ tộc thành hình chữ nhất. Nhà thờ bên trái của tộc Nguyễn Văn mới tách ra, còn nhà thờ bên phải gọi là Kinh An Tự, thờ chung 42 bài vị của 42 tộc họ. 42 tộc họ này đều từ thôn Hiếu Hiền, xã Hải Châu, huyện Ngọc Sơn, phủ Tĩnh Gia, Thanh Hóa, theo vua Lê Thánh Tôn vào Nam từ năm Tân Mão 1471. Vua Lê đã lập ra ấp Hàn Giang và các tộc họ ấy đã quần tụ lại thành làng Hải Châu, theo tên xã cũ ở Thanh Hóa, bao gồm phần nội thành Đà Nẵng hiện nay, được nhà Nguyễn phong sắc phong chánh xã. Hơn 500 năm qua, các tộc họ đầu tiên ấy đã đặt nền móng và không ngừng đóng góp công sức cho sự hình thành thành phố Đà Nẵng hiện nay. Trên gác chuông đình Hải Châu hiện còn một chiếc chuông đồng. Thân chuông có bài Minh đắp nổi bằng chữ Hán, tạm dịch: Năm Minh Mạng thứ 5, Giáp Thân 1824, trùng tu chùa. Năm sau, 1825, vua ban chỉ sắc tứ cho mang tên chùa Phước Hải. Năm Minh Mạng thứ 13, Nhâm Thìn 1832, nhằm ngày tốt, xã Hải Châu Chánh Đồng tạo lập chuông này. Các nhà sử học xác định đình Hải Châu là chùa Phước Hải, nơi chúa Nguyễn Phúc Chu năm Kỷ Hợi 1719 đã vào Quảng Nam và nghỉ lại. Sau đó, dân đã lập bàn thờ ông tại đây. Đình làng Hải Châu được Bộ Văn hóa Thông tin công nhận là di tích lịch sử quốc gia vào năm 2001.